Thì hai ông tu tọa đó bữa đó gặp nhau cái thì vừa gặp nhau hai bên đồng thời hét lên tiếng à.
Vậy à, hét cùng một lúc như vậy đó. Thì như vậy rồi cho nên rồi có vị tăng mới hỏi ngài như vậy thì có chủ có khách hay không, làm sao phân biệt đây? Hai người cùng hét lên tiếng chứ phải có trước có sau á thì mình còn phân biệt được ai chủ ai khách. Còn bây giờ cùng hét một lượt như vậy đó thì vậy là có khách có chủ gì không? Thì ngài bảo chủ khách rõ ràng. Thì làm sao mà biết được thế nào là chủ thế nào là khách? Đó. Chưa biết được cái này thôi đừng có gọi bắt chước hét. Đó. Như vậy thì chủ khách là chỗ nào, làm sao phân biệt được? Hai người gặp nhau mà cùng hét tiếng rồi thì làm sao phân biệt là chủ khách đây? Cho nên đó là chỗ phải thấy cho thật rõ. Nhưng mà mình nhiều khi là mình nghe rồi mình cũng mắc kẹt theo đó luôn. Chứ cần nếu mà nhận rõ thì thấy rõ ràng, mà cũng chủ khách cũng rõ ràng. Chủ thì chẳng hỏi không, còn hỏi là khách phải không? Chủ thì không hỏi mà hỏi là khách à. Cho nên đó là phải nghiệm cho kỹ thì liền thấy rõ cái câu chủ khách của ngài làm tế như vậy. Cho nên đó là chỗ mà để cho mọi người phải thấy cho thật sâu, thật chín chắn rõ ràng, chứ không có bắt chước không, gọi là học lớn à, hát gọi là hát cho vui, hát cho chơi hoặc là hát để mà tỏ ra ta đây cũng là hiểu thiền đâu đó, thì cái đó không phải là thứ thiệt. Rồi sư thượng đường tăng hỏi thế nào là đẩy Phật pháp. Sư giơ cái Phật tử lên thì vị tăng liền hét, sư liền đánh. Đó là một đoạn. Rồi có vị tăng khá hỏi cũng là thế nào là đẩy Phật pháp, sư cũng giơ cái Phật tử lên, rồi tăng liền hét, sư cũng hét. Thì ông tăng nghĩ ngợi, sư liền đánh. Hai trường hợp. Trường hợp trước á thì ông tăng hỏi thế nào là đẩy Phật pháp, sư giơ cái Phật tử lên, thì ông tăng liền hét, nhưng mà sư liền đánh. Còn lần thứ hai á thì ông tăng hét, sư cũng hét. Nhưng mà cái ông tăng này thì lại nghĩ ngợi thì sư mới đánh. Thì như vậy đó là ở đây là để chỉ cho thấy cái chỗ mà nghĩa là dùng của trong tông lâm tế, nghĩa là ngài dùng những cái tiếng hét đó nó rất là coi như là cũng là linh động và nó bén nhạy, coi như tông lâm tế là thấy là thẳng đó liền thấy chứ không có mà gọi là dây dưa. Ở đây thì hỏi thế nào để ý Phật pháp, đó là có giống như là cái người khách mà muốn câu ông chủ ra đó, muốn câu mà kéo ông chủ ra, hỏi rồi mà coi ông chủ thế nào, để ông chủ đáp thế nào. Thì sư giơ cái Phật tử lên, đó thì dùng cái Phật tử đó giống như là ngài ẩn vào cái Phật tử đó mà hiển bài, gọi là hiện nửa thân rồi đó. Giơ Phật tử lên hỏi thế nào đó thì ngài giơ Phật tử lên thôi. Ngài không nói gì, giống như mượn cái Phật tử đó để mà nói vậy thôi. Thì ông tăng này á liền hét, tức là hét cái gì, hét cái Phật tử hay hét cái gì? Tất nhiên là hét ở đây để cho thấy là nghĩa là không phải là nghĩa là ngài giơ cái Phật tử lên đó mà rồi nghĩa là lầm ở trên cây Phật tử đó, nghĩa là thấy cây Phật tử giơ lên rồi cái thì ở trên cây Phật tử đó để mình sanh hiểu biết ở trên cây Phật tử đó, thì đó là bị cây Phật tử nó lầm nó che. Ở đây thì ông tăng liền hét để thấy đoạn tăng này cũng có chỗ thấy. Sư liền đánh không? Rồi ông tăng khác á thì cũng hỏi như vậy, thì sư cũng giơ cái Phật tử lên, thì ông tăng liền hét, sư cũng hét. Thì cái tiếng hét này á là coi như sư hét để mà nghiệm trở lại ông tăng, coi ông tăng này ông hét như vậy đó mà thật sự có chỗ thấy gì không. Cho nên hét rồi thì sư cũng hét đó, hét trở lại để nghiệm coi ông tăng này ông hét làm sao. Thì rõ ràng ông tăng này bị bắt quả tang. Khi mà sư hét vậy thì ông tăng liền nghĩ ngợi không biết mình hát vậy rồi không hát nữa, không biết cái gì vậy là hát cái gì. Cho nên là liền suy nghĩ, suy nghĩ thì bắt quả tang là lộ bài không phải thứ thiệt rồi, cho nên là sư liền đánh đó. À. Rồi thì sư mới bảo đại chúng là người vì pháp thì chẳng sợ mất thân mạng. Ta 20 năm ở chỗ tiên sư Hoàng Bá, 3 lần thưa hỏi đại ý Phật pháp, 3 lần được ngài cho ăn gậy giống như là cây chổi mà quét nhầm. Nay đây nghĩ lại, nghĩ lại chứ không phải tức là nay đây nghĩ lại, chữ đến này sửa lại là muốn, tất nhiên là nay đây nghĩ lại muốn được một lần ăn gậy, nhưng ai là người vì ta thi hành được. Thì lúc đó có vị tăng ra chúng mới thưa con thi hành được, thì sư liền đưa cây gậy cho y. Vị tăng vừa định nghĩa là tiếp lấy thì sư liền đánh. Mình thấy là ngài rất là nghĩa là coi như là bén nhạy phải không, nghĩa là coi như chớp nhoáng rồi thôi, không có cho kịp nghĩa là nghĩ gọi gì hết đó. Cho nên để thấy rằng cái này là có chỗ sống chân thật từ trong này nó phát ra thôi, chứ còn gọi là học lớn mà bắt chước là làm không kịp. Thấy không đó. Nhưng mà đây thì mình mới thấy rõ ngài nói nè, ngài bảo đại chúng nếu là người mà vì pháp á, không thì sao, vì pháp thì chẳng có sợ mất thân mạng. Những cái chỗ này là chỗ mình phải học kỹ không? Tại sao đến đây á, là mình vì pháp mà đến, vì học đạo mà đến, thì sao, thì chớ có sợ mất thân mạng, chớ có quá quý cái ngã này, nghĩ đến cái ngã này, đó là cái mới là cái người mà chân thật có cái tâm học đạo. Cho nên ngài nói là ngài 20 năm ở chỗ tiên sư Hoàng Bá đó, thì 3 lần thưa hỏi vị đại Phật pháp, 3 lần được ngài cho ăn gậy giống như là cái chổi mà quét nhầm đó, quét sạch không. Thì như vậy tức là sao đó. Nghĩa là nếu mà mình cứ bám vào một cái gọi là một cái ngã này á không, thì khó mà học đạo nổi, phải không? Thí dụ như ngài chỗ ngài Hoàng Bá mà bị đánh, đánh ba gậy như vậy đó, mà nếu mà cái người mà không có thật tâm mà học đạo á thì sao đó, tự ái bỏ đi, tự ái bỏ đi chứ không phải là như ngài, thấy không đó. Ngài mình hỏi đàng hoàng rồi bị đánh cái thì tự ái không? Và mất coi như mất mặt trước giữa mọi người, thấy không, giữa chúng mà vậy là bị đánh vậy là mất mặt mình, mà mất mặt cái gì đó, mất mặt cái ngã này, cái ta này chứ gì, phải không? Thì đó là học đạo, đem cái ta vào đi học đạo, phải không? Mà nhất là cái người mà gọi là cái lòng mà ngã mạn nhiều hoặc là kiêu mạn nhiều đó thì dễ bị nghĩa là nó chướng. Ở đây ngài muốn nhấn mạnh học đạo là phải quên thân mạng, coi như quên cái ngã này đó, quên cái ta này, coi như mình như con số không rồi đó thì mới có thể tiếp nhận được, phải không? Còn nếu mà mình là một con số triệu, con số mà tỷ á, thì sao mà học đạo được, nó đầy cái này rồi sao vô nữa, phải không? Đó, cho nên phải quên mình đó, coi như mình không có gì đó, thì tất nhiên là mới có thể nghe là cảm nhận những cái sâu đó. Bị đánh tức là cái gì? Đánh ở đây cái người đánh vừa là cho mình bật cái nghi ngờ, mà cũng là đánh cho nó bẹp cái ngã này luôn, cho nó sụp cái ngã này, nghe là đánh sụp đổ cái ngã này, thì coi như là sụp đổ cái gọi là cái thần tượng về cái ngã này á, thì nghe thì lúc đó mới có cái cơ để mình sống, sống dậy, sống lại, phải không? Còn mình bây giờ thần tượng bị ngã này quá, phải không đó. Mình thần tượng về nó quá cho nên rồi nghĩa là bị nó nghĩa là che hết, cho nên rồi đụng đụng tới nó chút cái là nổi cáo lên rồi, nghĩa là đục ngầu lên rồi thì làm sao mà thấy đạo được đó. Cho nên ở đây ngài nhấn mạnh như vậy đó, để cho mình thấy rõ học đạo là phải sẵn sàng thấp mình, gạt cái ngã này qua bên thì học đạo nó dễ tiến, còn mà học đạo mà cái ngã cao quá thì chắc khó.